Thưa đại chúng, và tôi thỉnh ba tiếng chuông để các vị ngồi yên tâm mấy phút trước khi chúng ta học. Thưa các vị, là chúng ta chỉ còn 4 buổi học nữa, tức là các vị gặp tôi tối hôm nay, tối ngày mai và chủ nhật thì có 2 buổi học nữa là các vị thoát được cái nạn nhập sinh phước tình. Có điều 10 bức tranh tan câu như ban đầu chúng ta dự định học thì chắc là không có xong. Thế nhưng cái điều đáng mừng là tôi cũng truyền đạt được cho các vị 4 hơi thở trong thiền tứ niệm xứ để các vị thực tập, mà mình nhắc lại đây thôi. Trong 4 hơi thở mà mình chia sẻ cùng các vị có 4 chữ rất là quan trọng, mà các vị chỉ cần phục lòng thì có thể làm ăn được cả một đời. Chữ gì? Thưa các vị, cái chữ này rất là hay. Tôi kể một đoạn nhân duyên được người ta trích ra từ cuộc đời của Ngài Long Thọ. Và thưa các vị, là trong kinh văn Hán Tạng, Ngài Long Thọ được gọi là Thích Ca Phá Lai, tức là vị Bồ Tát sinh ra sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn khoảng 600 năm, tức là thế kỷ thứ 2. Thưa đại chúng, là mình nói một chút về Ngài Long Thọ để thưa với các vị một chuyện quan trọng, là pháp tu mà Ngài dạy nó liên hệ đến cái chữ mà chúng ta đã nói cho nhau nghe là nhận biết sáng tỏ thôi. Ngài được truyền thống của Phật giáo Đại Thừa coi là Đức Thích Ca Tái Lai. Sau khi Thế Tôn Niết Bàn 400 năm tới 600 năm, Phật giáo phân hóa thành rất là nhiều mảnh. Mình hình dung là dòng chảy đạo Phật phân ra làm tới 20 bộ phái khác nhau, và cái người có công dung hợp lại tất cả những cái truyền thống phân hóa đó là Ngài Long Thọ. Và một nhà sư mang chiếc y bá nạp, nghèo khó đi lang thang, thế nhưng mà cái niềm kính trọng của quốc vương rất lớn đối với ông, cho nên quốc vương cúng dường một cái bình bát bằng ngọc và quanh miệng bát đính kim cương. Thế rồi ông bưng cái bình bán đó, ông thất thực, và có một tên trộm nó thấy. Nó nói, ồ sao cái nhà sư nghèo khó này lại có món quý này, mình phải ăn trộm ông mới được. Thế rồi nó rình đau. Và sau buổi thất thực, thọ thực xong, người ngài về một cái miếu quan đổ nát thì thiền tọa trong đó, và nó rập rình ở ngoài cửa. Cái ngài nhìn thấy này kêu, ngài nói này, có lẽ ngươi thích cái bình bán của ta, thôi ngươi vô đây ta cho, khỏi phải rình cho mất công. Chút xíu ta ngủ rồi thì ngươi phá giấc ngủ của ta, ta hãy vô lấy liền đi. Thưa các vị, cho nên trở nó vô thì nó thấy dung quang của Ngài tỏa sáng, và nó nghĩ rằng chắc có một cái gì quý hơn cả cái bình bát, cho nên vị sư này mới coi thường cái bình bát như thế này đây. Nó quỳ trước mặt Ngài, nó nói tôi nghĩ rằng tôi ăn trộm của ông, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng trong ông còn có cái quý hơn. Thôi thì bây giờ cái chuyện bình bát để đó, tôi muốn Ngài truyền cho tôi một cái pháp môn gì đặc biệt để làm cho ông cao quý đến nỗi là ông coi thường cái bát ngọc xanh như thế này. Và Ngài Long Thọ, Ngài mỉm cười, Ngài nói ngươi đã từng học với ai về chuyện tu tập chưa? Tôi đang trở, ông nói thưa Ngài, cái khốn đốn của tôi là mỗi lần tôi đến chùa gặp các vị đạo sư xin học đạo thì các ông đều dạy một câu là mi đừng có ăn trộm nữa, mà cái chuyện này thì đối với con vô cùng khó khăn. Con sinh ra là con đã ăn trộm rồi, và con ăn trộm rất nghề, chưa hề có một món gì mà con muốn mà con không lấy được. Thế nhưng mà rồi mỗi lần đến chùa gặp các thầy đều dạy một câu rất là trái với cái bản chất của con. Bây giờ xin thầy dạy cho con bất cứ điều gì, nhưng mà cái điều thầy đừng bây giờ đụng đến là đừng có dạy con bỏ nghề ăn trộm thì con làm, con tu. Ngài Long Thọ cười, Ngài nói ồ, ta nghĩ rằng ngươi đến ta thì ta không hề dạy bỏ nghề ăn trộm đâu. Ta dạy ngươi một cái việc rất đơn giản là mỗi khi ngươi đang trộm, ngươi hãy nhận biết rõ ràng từng cử động lúc ngươi ăn trộm, thế thôi. Và 15 ngày sau ngươi trở lại đây nói cho ta biết. Và thưa các vị, 15 ngày sau tên ăn trộm kia nó đúng hẹn nó trở lại. Nó nói Ngài là người rất là ác độc, Ngài cài cái chuyện là hãy nhận biết sáng tỏ từng hành động lúc tôi đi cài cửa, lúc tôi lấy đồ làm cho tôi, mỗi lần tôi vô nhà người ta, tôi đứng trước một đống châu báu, tự nhiên tôi ngần ngừ tôi không lấy được, tôi quên thì tôi mới có thể lấy được. Mà khi cái sự nhận biết sáng tỏ nó có trong tôi thì dường như trong tôi nó có một cái khoảng không gian rất là yên lặng, rất là tĩnh tại, rất là sáng tỏ. Cho nên tôi nhận biết rất rõ ràng từng việc làm của tôi, cho nên tự nhiên cái phẩm chất ăn trộm của tôi nó rơi hồi nào không hay. Và thú thật với Ngài là tôi chưa bao giờ thất bại vì chuyện ăn trộm. Chỉ có lúc học với ông cái nghề nhận biết sáng tỏ cho nên tôi thất bại, không ăn trộm được. Và thưa các vị, câu chuyện này nó rất là hay, nó cho chúng ta một cái sự thực tập. Và tôi nghĩ tất nhiên ở đây thì chúng ta không phải là ăn trộm rồi, cho nên cái chuyện đó không cần phải bắt chước cái tên kia. Thế nhưng mà cái việc ứng dụng trong đời sống của chúng ta đều có một cái nhu cầu như nhau. Đó là gì? Các vị thử nhận biết sáng tỏ cái buồn đến với các vị, cái lo âu đến với các vị, cái bất an đến với các vị, cái nỗi niềm phiền muộn nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Các vị hãy làm một việc giản dị, đó là tôi nhận biết rõ ràng nó đang có mặt trong tôi. Tự nhiên thưa đại chúng là các vị không cần làm gì thêm cả, tự nhiên nó bốc khói bay đi. Tự nhiên là những cái buồn giận bất an, ưu tư phiền muộn của các vị nó không còn có cái điều kiện để nó sinh khởi trong các vị. Và đây là một phương pháp khó vàng, tức là người xưa gọi là chỉ đá quá vàng khi người ta luyện được tiên thuật. Còn cái phương pháp này, thưa các vị, là một phương pháp các vị chỉ vào bất cứ thứ phiền não nào sinh khởi trong các vị thì lập tức phiền não bị đốt cháy ngay. Và cái điều này nó rất là hiệu quả, thưa đại chúng, không hề là cái chuyện các vị tổ sư hay là Đức Thế Tôn lừa dối chi chúng ta, mà chuyện này rất là thật. Các vị có niềm tin với năng lực nhận biết sáng tỏ nơi các vị thì cái điều tức khắc đó là tự nhiên mình vượt thoát phiền não rất là dễ dàng. Tự nhiên sống giữa đời thường mà chúng ta trở thành một người siêu việt đời thường. Mình thử hình dung là đời sống mình giữa trần lao bề bộn như thế này, ấy vậy mà những cái thứ phiền muộn của trần thế không dính được các vị. Những cái thứ mà ta gọi là lòng tôi nó tham vô cùng khi nhìn thấy tiền, các vị thử làm một việc là nhận biết cái tham đang có trong các vị thì lập tức cái tham nó dịu xuống và nó ra đi. Các vị nhận biết là cái nỗi niềm ganh tị nó đang có mặt trong các vị, nó tràn ngập, nó thấy bực mình làm sao với người kia đẹp hơn tôi, giàu hơn tôi, con họ thành công hơn tôi, lòng mình nghe cay đắng. Các vị thử nhận diện cái sự cay đắng có mặt trong tâm thức các vị thì các vị sẽ thấy là nó bay đi hồi nào không hay.
Xin hỏi thầy, thưa quý vị Phật tử, quý vị nào mà đậu xe ở phía bên kia, bây giờ họ đang cho xe thô tới để mà câu xe của mình.
Thưa đại chúng, và dường như tôi cũng làm khó các vị hơi nhiều, tại vì thứ nhất là tôi cũng hay làm việc cách đúng giờ, có những vị đi làm ra hơi muộn và các vị vội vàng, cho nên gặp nhiều cái sự khó khăn. Và mình xin lưu ý ở đây là thế này, thưa đại chúng, các vị cứ thông thả. Và những vị Phật tử có thì giờ rộng rãi, các vị đến đây sớm thì các vị hãy ngồi đầy ở phía trên, đề phòng những người Phật tử đến sau có điều kiện mà ngồi phía sau để tìm, và cứ thông thả. Mình tìm một cái chỗ nào đậu xe rất là hợp lý, bằng không thì các vị nghe pháp an lạc thì chưa tới mà ra tiền não mới tới. Cho nên mình rất là ngại, nên mình cũng các vị hãy cẩn thận đậu xe cho nó đàng hoàng, bằng không thì mất mấy chục đồng hoặc cả trăm thì nó không biết, rất là cực. Và có khi rồi mình tiền cái xe mình nó chở đi đâu mất tiêu, tiền không ra thì nó rất là phiền. Cho nên xin các vị lưu ý cho, và chúng ta hãy lựa một cái chỗ nào nó rất là an toàn, không có bị tình trạng khó khăn. Thưa đại chúng, là tôi vừa nhắc lại một cái chủ đề rất là quan trọng mà chúng ta bắt đầu những buổi học chúng ta đã đi vô, đó là nhận biết sáng tỏ. Kỳ thực là nếu các vị chịu khó thực tập nó trên hơi thở của các vị, thì cái điều hẳn nhiên đó là các vị sẽ nhận ra là mình có năng lực mạnh vô cùng đối với thân tâm mình. Mình có năng lực mạnh vô cùng để có thể chuyển hóa phiền não nghiệp thức của chính mình. Và khi mình khởi phát được niềm tin nơi chính mình rồi, thưa đại chúng, là điều thứ nhất, các vị không còn tin những cái vớ vẩn gì bên ngoài nữa. Điều thứ hai, khi niềm tin của các vị được khởi phát thì cái điều tất nhiên đó là niềm tin nối tam bảo nó vững chắc vô cùng. Tại vì các vị tin được, các vị có khả năng thực tập và đúng con đường chánh pháp, thì cho dù Phật pháp bên ngoài như thế nào ta cũng không mất niềm tin. Dù cái sinh hoạt của các già lam tự viện hay là Phật giáo có làm cái chi đi nữa, diện mục của nó đen hay là sáng gì không quan trọng, tại vì ta nắm được cái pháp môn hành trì. Và như vậy thì các vị sẽ giúp được cho đạo Phật, giúp được cho cái sinh hoạt của đạo Phật nó vươn lên. Bằng không thì mình cứ ra tay mình nhận chìm đó, nhận chìm bằng cái niềm tin rất là không có chánh kiến của mình là một. Thứ hai, mình đến với đạo đa phần bằng cảm tính mà không có bằng lý tính. Mình không có thể nhận ra pháp môn thực tập, cho nên vui ở buồn đi. Thứ hai nữa là tội nghiệp cho chúng ta là chúng ta tưởng chừng như mình thương đạo, thương quý thầy. Thế nhưng mà đâu biết rằng cái đó nó do cái cảm tính rất là nhiều. Và cảm tính thì thưa các vị, nó đổi thay như trong chóng vậy. Và thứ ba nữa, nó tội nghiệp cho chúng ta là khi chúng ta thương quý thầy, mình không hiểu rằng đó là từ ái kiến của mình chứ không phải từ kinh chánh pháp. Cho nên mình thương ông thầy nào thì ông thầy đã chết luôn, chứ không có cách gì sống. Cho nên xin các vị hiểu cho đó là khi các vị nhận được pháp môn thực tập thì các vị sẽ là chủ nhân của chính mình, là thượng đế của mình, là Phật của chính mình thôi. Và mọi việc bên ngoài tha hồ đó mà xoay tròn. Còn bằng không thì thưa đại chúng, là có nhiều người Phật tử niềm tin của họ đối với tam bảo lớn vô cùng, thế nhưng mà đụng việc hoặc là bị một cái chi làm cho thất vọng thì họ mất niềm tin luôn với tam bảo. Và trong khi thì tam bảo là năng lực chánh pháp sống động nơi chính các vị, chứ không phải tam bảo là cái gì bên ngoài đâu. Chùa chiền, Phật tượng, già lam, tăng sĩ, vân vân, thưa các vị, nó như thời tiết bốn mùa thôi, nó xuân hạ thu đông thôi. Nhưng mà chánh pháp của Phật thì không như thế. Thứ hai nữa là cái nguồn chánh pháp sâu xa thâm diệu nhất là cái nguồn chánh pháp nơi tự tâm của các vị, chứ không phải là bên ngoài đâu. Tất cả những kinh sách, tất cả những lời dạy, nó đều có một cái công năng duy nhất là khơi mở cho các vị nhận ra cái gì là Phật nơi chính các vị, chứ không phải ta tìm Phật ở bên ngoài. Ở cái con đường cạn nhất để các vị bước vô để thành đạt được an lạc hiện tiền, đó là nhận biết sáng tỏ. Các vị thực tập cho trên hơi thở được điều này, các vị sẽ làm được một việc rất dễ dàng, đó là các vị sẽ nhận biết sáng tỏ từng cái cảm thọ đến đi cho các vị. Và đời sống của chúng ta, thưa đại chúng, là ta luôn đồng nhất mình vào mọi thứ cảm thọ. Và cái điều thương tâm hơn nữa là mình không đồng nhất mình với cảm thọ vui bao nhiêu, mà mình đồng nhất mình với cảm thọ buồn rất là nhiều của một đời người. Ví dụ như các vị vui, các vị hạnh phúc, các vị rạc rào trong vũ điệu thì các vị không hề hỏi tại sao cái chuyện này nó xảy ra, lúc đó mình quên mất. Thế nhưng mà có cái buồn tới, có cái bất hạnh tới, có nỗi lo âu tới, cái mình than trời trách đất, mình phiền muộn, mình hỏi tại sao như thế, cuộc đời của tôi tại sao nó hỏng như vậy. Cho nên thưa các vị, nhìn chung á, thì do vì chúng ta không có năng lực sống được với cái trạng thái nhận biết hiện tiền, tức là cái năng lực nhận biết sáng tỏ. Các vị nhận biết sáng tỏ được, thực tập nó trên cái mức độ càng, đó là nhận biết sáng tỏ tất cả những tâm hành tiêu cực xảy ra. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó rất là lợi ích cho các vị. Tại vì cái trạng thái buồn phiền ai cũng có cả, ta không cần tìm ở đâu cả, ngay nơi các vị, ngay trong đáy lòng của các vị. Những cái chất chứa lâu đời, các vị chỉ cần ngồi tĩnh tâm một chút thì nó tràn ra tháo hồ và nhận biết đó. Có phải vậy không? Phiền não của ta, buồn giận của ta, ưu tư của ta, quá khứ của ta nó tràn về. Và mỗi một lần mà các vị làm được cái công việc nhận biết sáng tỏ, thế thì quá khứ của các vị tràn về, nó không có cách gì nuôi dạy các vị được cả. Các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Các vị là nhân chứng, nó là những cái vẫn phơ đến và đi. Các vị là ông chủ, nó là những người khách vãng lai, nó không hề xâm phạm đời sống ta. Và chưa có một con đường nào thực tiễn, thực tập mà giúp mình chuyển hóa được phiền não khổ đau của mình hay bằng con đường này, thưa các vị. Truyền thống của thiền Đông Độ, truyền thống của thiền Bứ Niệm Xứ, nếu chúng ta dùng một cái phương pháp giản dị nhất để đi vô những cửa ngõ đó và thực tập không bao giờ sai lầm, đó là nhận biết sáng tỏ thôi chứ không có con đường khác. Tôi nghĩ như thế. Các vị hãy thực tập đi, rồi thấy mình có năng lực rất là kỳ lạ, mình có khả năng, có quyền hạn với chính mình lớn vô cùng được. Chứ không phải Phật Pháp chỉ là việc học trên lý luận đâu. Đó là cái điều mình muốn gửi gắm để cho các vị có niềm tin. Và thậm chí như câu chuyện chúng ta kể, cái thói quen ăn trộm nó gắn liền với anh chàng kia ấy, vậy mà ngài Long Thọ, ngài chỉ cài vô một cái hạt mầm nhỏ xíu thôi, đó là mi hay nhận biết từng hành động của mi. Thế rồi thưa các vị, cái thói quen dù có xúi dục ảnh đi ăn trộm như bình thường, thế nhưng mà khi ảnh mang cái nhận biết sáng tỏ đi vào trong từng hành động của ảnh, thế thì mọi cái sự tiêu cực nó tự nhiên rơi rụng liền thôi. Và thưa đại chúng, là ta cũng có thể làm được điều này. Và từ con đường này, nó mở ra cánh cửa thênh thang để các vị chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, chứ không phải là con đường nó cần phải lý luận dài dòng, cần mất thời gian. Không hề mất thời gian. Một là các vị thực tập được, hai là các vị không muốn thực tập thôi, chứ không có chuyện mà tôi phải mất 10 năm tôi mới nhận biết những cái buồn miệng của tôi. Có phải vậy không? Một là các vị nhìn được cái buồn này là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Hai là các vị không thích như thế thì các vị đồng nhất các vị vào cái buồn, đồng nhất các vị vào cái giận. Chứ không hề có cái chuyện là mất 5 năm, 10 năm tôi mới làm được điều này. Có phải vậy không? Và khi các vị nhìn nó thì tức khắc một điều rất rõ ràng trên lý luận, đó là ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, nó là đối tượng của ta, nó không hề là ta. Và khi nó là đối tượng của tôi, bị tôi nhìn thì nó ngoài tôi chứ không phải là tôi được. Tôi là cái người thấy nó chắc như thế. Tôi thấy bình phong phía trước, tôi thấy Xá Lợi đang trưng bày phía trước, thì Xá Lợi ở ngoài tôi là cái đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Rồi các vị nhìn lại, các vị thấy cái giận của các vị, cái buồn của các vị, cái lo lắng bất an của các vị, thì những cái ấy đều là cái bên ngoài, không phải là các vị. Và thế thì ngay tức khắc các vị thực tập điều này, các vị đang vượt thoát được phiền não bất an. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu hơn, mình phân tích cho nó cạn nguồn. Đó là mức độ sâu hơn thì cái đối tượng bị nhìn nó luôn sinh và diệt, đến là đi mất và còn, nó vãng lai một ngày không biết bao nhiêu lần mà nói. Thế nhưng mà cái nhìn thì chưa hề sinh, chưa hề diệt. Nó đã đi theo các vị từ hà sa kiếp cho tới hôm nay. Một là ta quên, hai là ta sử dụng được chứ chưa hề là cái gì mà mình phải gia nhập và mình phải mời gọi hay là phải mua sắm gì cả. Đó là cái tự có của chính các vị. Cái nhận biết là cái tự hữu nghìn đời, nó chưa từng sinh và nó chưa từng diệt. Nếu nó chưa sinh, nó chưa diệt thì nó là cái không đến, không đi, không còn, không mất. Nó là cái trạng thái nhận biết lặng lẽ, tỉnh tại, hiện tiền, rỗng sáng, không có bản ngã gì trong đó cả, không có tiếng nói thầm thì gì trong đó cả. Thế thì tuổi thọ của nó bằng với không gian mênh mông, gọi là cái vô sinh và bất diệt, gọi là trạng thái niết bàn, gọi là tự thể pháp thân, hay gọi là Phật của chính các vị, gọi là bản lai diện mục thực của các vị. Mình nghe những cái từ đó mình bị là mình thấy người ta sơn son thép vàng ghê gớm quá, mình tưởng đó là tìm Phật chứng niết bàn, thành đạt được pháp thân, hay là thấu đạt được bản lai diện mục, cần cái thời gian ghê gớm, cần phải tu 10 kiếp 20 kiếp, hay là phải cần cạo tóc mặc áo thì tu rồi sống trong già lam 10 năm. Thưa các vị, những cái ấy đều là những cái vỏ bên ngoài. Anh ở chùa 20 năm, thế nhưng mà anh không nhận ra điều này thì anh vẫn là người giữ chùa cho vui thôi. Anh tu quy y với Phật 50 năm thọ giới, hay là được cái pháp danh, hay là đi theo một vị đại thiền sư nào đó 50 năm 70 năm, nhưng nếu anh không mở con mắt nhận ra anh vốn thật là cái nhận biết rộng sáng, thế thì anh vẫn đồng nhất anh vào phiền não thôi. Còn nếu anh nhận ra thì có khi các vị chưa phải là người tu tập 5 năm 3 năm gì cả, ngay một sát na thôi nhận ra thì các vị sống được, các vị là người thấy mọi thứ phiền não là cái bị thấy, bị nhận diện, thế thì liền tức khắc các vị cắt được phiền não bất an ngay. Và thưa đại chúng, là người xưa họ ngộ đạo dễ như không chứ không phải giống như chúng ta. Tôi kể một cái ví dụ thế này thôi. Ví dụ như Mã Tổ là một vị đại thiện tri thức đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng. Một hôm ông đứng trước cổng chùa ngắm trời trăng mây nước gì đó không biết, có một anh thợ săn ảnh rượt con nai chạy ngang qua. Và thông thường thì những người thợ săn bắn giết thú rừng thì đâu có ưa gì mấy ông thầy tu, tại vì thầy tu thì mở miệng ra là đừng có sát sanh, đó là sinh mạng vân vân. Cho nên cái anh thợ săn kia gặp tổ ảnh không mấy gì ưa, nhưng mà cái vị tổ sư này ông biết là cơ duyên đã đến, cho nên anh chặn đầu thợ săn lại. Anh hỏi chú đi đâu? Thợ săn nói tôi đang săn con nai và tôi rượt con nai, tôi vừa rượt nó, ông có thấy nó chạy ngang qua đây không? Tổ nói ta không thấy. Mi là thợ săn ư? Nói đúng, tôi là thợ săn. Ông hỏi chứ một mũi tên mi bắn được mấy con vậy? Thợ săn nói một mũi tên bắn một con là thiện xạ lắm rồi. Ông nói dở. Nói ông biết bắn tên hả? Nói biết chứ. Nói thế thì một mũi tên ông bắn bao nhiêu con vậy? Ta ư? Ta một mũi tên ta bắn cả bầy. Và anh thợ săn kia vô cùng kinh ngạc. Nói thưa ngài, tất cả những loại chúng sinh đều có sinh mạng, tại sao ngài một mũi tên ngài bắn cả bầy, tội nó vậy? Thế mà tổ khai thị một câu thôi. Ngài nói là nếu ngươi biết rằng mỗi một mũi tên bắn ra giết một sinh mạng, tại sao ngươi không tự bắn ngươi? Và cái câu khai thị này thưa nó rất là mạnh, làm cho anh Thạch Củng nhà ta, anh chàng nó tên là Thạch Củng, anh trầm ngâm, anh ngần ngừ. Anh nói thưa ngài, con tự bắn con thì không có chỗ để hạ thủ. Tổ nói cái tên này nghiệp chướng bời bời, nhiều kiếp chìm trong nỗi tử sinh, thế mà ngay một câu ngươi có thể thấm được mùi giáo pháp đó. Tức là ngay một câu nghiệp thức liền chấm dứt, thể nhận được tâm Phật giác ngộ. Rồi mình thử đi vô cái câu án đó coi, cái câu đó có gì quan trọng mà người ta thể ngộ được sự giác ngộ. Nếu biểu bắn tôi thì không có chỗ hạ thủ. Ta cứ tưởng chừng như là nếu dương cung để bắn mình thì làm sao mà bắn được cái hành động bên ngoài. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị hiểu sâu hơn thì các vị nhìn lại lúc bây giờ tổ khơi một câu là: nếu ngươi biết là sinh mạng của các loài vật kia nó vô cùng quý giá, tại sao ngươi không quay lại chính ngươi? Đặng ra ngươi là cái gì? Và khi cái giây phút tình cờ nó bừng sáng trong tâm thức, các vị quay lại các vị nhìn coi, ta là cái gì? Ta là cái gì? Cái giây phút của Thạch cũng hơn ta ở chỗ là khi ông quay ông nhìn lại thì ông thấy ông không phải là cái sự rượt đuổi hướng ngoại bên ngoài, ông không phải là cái buồn giận nó nổi trôi ngang qua tâm thức, ông cũng không phải là cái dòng chảy suy nghĩ vẩn vơ. Cho nên biểu bắn tôi thì tôi là một quãng tâm thức nhận biết rộng sáng trong veo, không có chỗ nào để hạ thủ được cả, gọi là người thể ngộ. Thể ngộ ra cái nhận biết sáng ngời có mặt ngay bây giờ ở đây. Và thưa các vị, ngàn vạn công án trong nhà thiền, người ta tính ra 1.700 công án của các vị thiền sư khai thị, nó đều có một sắc thái chung như thế. Tức là anh quay và anh nhận ra thì anh vốn thật không phải là cái buồn cái giận mặc cả nhất, anh không phải là hình hài này. Ta đừng có vụng về đồng nhất ta vào hình hài này. Ta đã đi ngang qua dòng chảy tử sinh không biết triệu kiếp nào mà nói, ta đã từng thay hình đổi xác không biết bao nhiêu hình hài. Thế cho nên hình hài là cái ta mượn trong một giai đoạn của đời sống. Rồi sâu bên trong, cái buồn giận của các vị ngay bây giờ cũng không phải là các vị. Một đời người, nếu mình có công mình đếm coi mình đã bao lần buồn với giận, cứ quá nhiều đến không được. Thế nhưng mà rồi sâu bên trong của cái buồn giận là cái sự suy nghĩ của các vị, nó luôn diễn hành, nó luôn ra đi, nó luôn trôi chảy như một dòng sông, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì tất cả những cái ấy nó là cái sinh diệt nổi chìm đến đi, không ai bắt được nó cả. Nếu đất trời này bên ngoài mọi sự sinh diệt nó đều có cái nền đặt trên cái sự bất động, ví dụ hành tinh này nó có quay bao nhiêu đi nữa, nó cũng quay trong cái không gian nhất định, chứ nó không thể vượt ngoài không gian. Nếu sóng biển cồn cào nó nổi từ bên đây Thái Bình Dương, nó chạy ngược xuôi qua bên bờ bên kia Thái Bình Dương, nó sinh nó diệt như thế, nó cũng phải có cái mặt biển để nó chạy ngược chạy xuôi trên đó. Thế thì mọi vật chất hữu vi nó đều có cái nền để làm nền tảng. Cái nền của nó là biển nếu nó là sóng, cái nền của nó là hư không mênh mông nếu đó là những tinh cầu trong Thái Dương hệ. Thế thì tâm thức của các vị, buồn giận của các vị, những cái suy nghĩ ngược xuôi của các vị, nó luôn chạy những cái nền bất động. Cái nền gì bất động ngay nơi chính các vị? Thưa, cái nền nhận biết sáng tỏ là cái nền bất động của các vị. Và chúng ta dùng cái từ nhận biết sáng tỏ, ta đơn giản nó để các vị có thể từ pháp môn đó thực tập đi vô. Nhưng mà chính thực nó là tâm thật bất động của các vị. Và khi các vị hiểu được điều này, thể ngộ được điều này, mình đọc vào tất cả những cái công án nhà thiền thấy nó rất là dễ hiểu. Thí dụ như công án của ngài Lục Tổ Huệ Năng, khi tổ được ngũ tổ ấn chứng làm tổ, ông ôm cái y chạy về phương nam. Thì có một người, trước kia ông là một dũng tướng ở chiến trường, cho nên cái máu anh hùng nó vẫn còn rất là đậm. Nghe nói là cái y tổ truyền mà lại có anh cư sĩ ôm đi, cho nên anh nổi tức. Anh nghĩ rằng 500 chúng trong hội trường của ngũ tổ mà không có người nào sáng mắt kế thừa tổ vị mà lại để cho các anh cư sĩ ân mất như thế thì còn mặt mũi chi. Cho nên anh phát tâm là con sẽ rượt theo để lấy cái y lại. Thế rồi anh rủi ngựa rượt theo. Và thưa các vị, ngài Huệ Năng nhà ta thì khi được cái y rồi thì canh ba thầy trò đưa nhau can qua sông Trường Giang chạy phương nam. Và chạy cả đêm như thế tới sáng thì chạy đến ngọn núi Dứ Lĩnh, rủi ro thai. Tới đó thì ngài Huệ Minh, ngài đuổi theo kịp. Và khi nghe cái tiếng ngựa hí từ đằng xa thì ngài Huệ Năng biết là tới rồi, cái kẻ đoạt y nó đang rượt theo mình đây. Cho nên ông ném cái mảnh y trên cái tảng đá ông trốn. Ông nói một câu là: Nếu cái vật này dùng sức mạnh cưỡng đoạt được thì cứ lấy, mà nếu đó là cái vật báo của tổ truyền á thì không có ai có quyền lấy được cả. Thế rồi ông ném y và bát ở trên bàn đá để đó là được chốt. Và đúng là Huệ Minh tới thì dở không lên. Có lẽ nhờ sơn thần đó nó giữ dùng hay sao thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà khi dở không lên rồi thì Huệ Minh rất là sợ. Gọi một câu là hành giả, hành giả. Hành giả có nghĩa là cư sĩ, cư sĩ. Ông ra đây, tôi rượt theo, tôi học pháp chứ tôi không có đọt cái y của ông đâu. Bây giờ thì hơi kinh hoảng, lòng hơi trùng xuống rồi. Thì Huệ Năng nghe nói một tiếng như thế thì cũng phải đi ra thôi, chứ trốn đâu nữa bây giờ, hắn biết mình ở trong bụi rồi đây. Cho nên đi ra ngồi yên ổn trên thạch bàn, nói là nếu ông vì pháp đến đây thì ông hãy bỏ hết những cái tạp niệm, ngồi lắng tâm rồi ta dạy cho. Huệ Minh hỏi chứ thế nào là bản lai địa ngục thực của Huệ Minh, xin ngài dạy cho. Huệ Năng nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Trong cái lúc mà tâm không có thiện ác đó, cái gì là mặt mũi thực của Huệ Minh nói cho ta nghe. Thưa các vị, nếu các vị quy chiếu điều này về những điều chúng ta chia sẻ thì các vị thấy nó rất là dễ hiểu. Khi tâm thức của các vị không nghĩ thiện, không nghĩ ác, hay chúng ta dùng một cái từ khác nữa là thế này: không suy nghĩ về tương lai, không suy nghĩ lui về quá khứ. Tâm của các vị dừng lại ngay sắc na hiện tiền, nhận biết sáng tỏ, thì cái gì có mặt? Thì cái gì? Thưa đại chúng, chỉ thuần một trạng thái nhận biết mà thôi, có phải hay không? Lúc bây giờ thì mắt của các vị rất là tinh tường, trực giác của các vị rất là bén nhạy, và mọi nỗi niềm suy nghĩ quá khứ và tương lai nó lặng đi. Thế thì các vị an trú ngay sắc na hiện tiền. Thì thưa đại chúng, là rõ ràng là phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn tự nhiên bắn không. Chỉ cần làm mỗi một việc thôi, đó là mời cái sự nhận biết sáng tỏ nó có mặt ngay phút giây hiện tiền. Các vị làm được điều này thì mọi cái buồn, giận, ghét, thương của các vị nó tràn về, thì các vị là cái nhận biết sáng tỏ nhìn nó. Nó là cái vị nhìn. Rồi các vị an trú trong trạng thái nhận biết sáng tỏ, thế thì mọi cái suy nghĩ vẩn vơ của các vị nó đến nó đi thì nó là cái bị các vị nhìn. Các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết sáng tỏ để nhìn nó, thế thì không hề có một cái lo âu phiền muộn gì nó cồn cào, nó nhận chìm ta. Rồi không hề có cái trạng thái cảm thọ tiêu cực nào nó sinh khởi trong các vị mà nó nhận chìm các vị được cả. Các vị hiên ngang đứng lên trên cái thân phận của loài người bình thường, sống rất là kiêu hùng giữa nhân thế. Bằng không thì buồn đến thì ta bị nhận chìm trong cái buồn, giận đến thì ta bị đốt cháy trong cái giận, lo âu tới thì ta bị chìm ngập trong nỗi lo âu. Và đời người, thưa các vị, những cái điều này nó gần vô cùng trong cuộc sống của chúng ta. Cái nhận biết của các vị không chịu sử dụng thôi, chứ các vị sử dụng thì các vị vượt thoát được những thứ phiền não bao nhiêu đời sống ta rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Ba hơi thở thưa đại chúng, các vị chỉ cần ba hơi thở là các vị có thể loại trừ tất cả những cái phiền não bất an của đời người bủa vây quanh các vị. Bằng ba hơi thở, đại quyết sáng tỏ hơi thở vào, hơi thở ra, rồi các vị đem cái điều đó, đem cái nhận biết sáng tỏ đó rọi sáng từng cái buồn giận trong các vị, thì nó bị đốt cháy ngay. Và đây là một phương pháp. Thưa đại chúng, là nếu mình liên hệ nó đến tất cả những công án thiền thì những cái điều dính với tất cả các công án thiền. Và nếu mình liên hệ nó đến cái sự thực tập thì thưa đại chúng, là cái pháp môn này các vị có thể ứng dụng nó trong truyền thống thiền Vipassana để thấy là nó chưa hề có cái điều gì lỗi nhịp với các vị thiền sư của truyền thống nguyên thủy dài chúng ta tu cả. Rồi các vị ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường, các vị thấy là mọi thứ mà chúng ta tưởng chừng như là ghê gớm lắm, buồn của tôi, quá khứ u sầu của tôi, nỗi bất an triền miên trong tâm thức tôi, kỳ thực là các vị đốt cháy trong vòng ba hơi thở thôi. An trú ngay sự nhận biết hơi thở vào ra thôi, các vị đốt cháy mọi phiền não của đời người trong ba hơi thở thôi. Và điều này, thưa đại chúng, là nó xảy ra rất là dễ trong đời sống chúng ta. Và mình thử hình dung, mình tu ngày ngày thôi thì cuộc đời mình thảnh thơi vô cùng, thưa các vị. Mọi thứ thị phi của trần đời này nó vẫn vơ quanh cửa nhà ta, chứ không xâm phạm vào đời sống ta được. Và nếu mình không thực tập được điều này, thưa đại chúng, là mình càng sống lâu giữa trần đời, mình càng đi vào tất cả những cái công trình, dù đó là công trình làm đạo, mình cũng chuốc lấy phiền não bời bời thôi. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Tôi có một cái kinh nghiệm thế này, là một thầy tu ở một rốc núi xếp chân tọa thiền tu tập, không ai biết đến, thưa các vị, nó rất là yên thân nha. Không biết điều đó có đúng không, mà chừng như là nó đúng á. Còn là một thầy tu giảng được một bài pháp là đã có những cái khó chịu và phiền muộn đến với mình. Giảng được hai bài pháp, tưởng chừng như được thiên hạ kính trọng, nó hay, nhưng mà kỳ thực nó không hay đâu các vị. Thưa các vị, càng nổi cao lên giữa rừng giống như cây cao thì gió càng nhiều, chứ không biết gì cả. Đúng nó là như thế. Tất nhiên là có nhiều điều mình không muốn nói đây trong giữa đại chúng, nhưng mà mình chia sẻ một điều ngắn thôi, thưa các vị. Nếu thật sự mình không tu á, thì mình ở núi rừng quang vắng một mình cũng phiền não, ở với gia đình cũng phiền não, có vợ cũng phiền não, con chung quanh cũng phiền não, tức là người kia sống một mình cũng chuốc khổ, sống với nhiều mình cũng chuốc khổ, và sống với 100 người khổ càng nhiều hơn. Mà nếu người kia có phương pháp tu thì thưa các vị, họ rất là hiên ngang, họ sống một mình họ cũng tràn đầy năng lượng của hỷ lạc, họ sống với hai người ba người thì cái niềm vui và sự hưng phấn của lòng họ, cái tâm yêu thương họ tràn đầy, họ sống với nhiều người, họ cống hiến được năng lượng của họ cho nhiều người, và không ai làm đời của họ phiền não được cả. Còn nếu mình thực sự không ham tu thì thưa các vị, mình luyện mình vô một cái tổ chức nhỏ thì mình phiền não nhỏ, mình quấy rối tổ chức kia. Tôi ví dụ một cái rất là đời thường giản dị thôi. Ví dụ như các vị có năng lực tu thì các vị lao sao đến trong cái nhóm mắt thương của mấy đứa nhỏ này, các vị tự nhiên thấy mình là những người cống hiến và không có một cái yêu sách gì cả, mình thấy mình hạnh phúc vô cùng khi được cống hiến và không có một cái gây trở ngại gì cho cái sinh hoạt của mấy đứa nhỏ cả. Và nếu các vị không tu thì các vị vừa đặt chân tới cửa là các vị đã gieo gió gieo bão cho một cái nhóm trẻ nhiều, có phải vậy không? Và thông thường những người mà không có năng lực tu thì thưa các vị, họ đến nơi nào họ gây phiền não nơi đó. Có khi cái điều kỳ lạ là họ cứ nghĩ rằng họ là những người tu, nhưng mà kỳ thực tâm của họ nó tràn đầy thị phi trong đó, chứ không phải là những người tu đâu. Cho nên ta hãy cẩn trọng. Nếu các vị thực sự là những người ham tu, thấm được Phật pháp, thì liệu các vị vào đâu, các vị mang món quà hạnh phúc đến tặng cho nơi đó. Còn nếu các vị không tu thì các vị ở nhà, các vị là cái gai của gia đình, các vị đến một tổ chức nào thì các vị là cái xương rồng của tổ chức đó. Và điều thật sự thưa đại chúng, là tôi đã mất hết 45 phút, nói được có 4 chữ thôi nha. Đó là nhận biết sáng tỏ, nhận biết sáng tỏ. Rồi bây giờ chúng ta đi vô cái phần chúng ta phải đi vô tránh không có được, đó là chúng ta nói đến 10 bức tranh chân cầu.
Thưa các vị, đêm hôm chúng ta có chia sẻ với nhau, đó là chúng ta đi vô lịch sử. Thứ hai đó là chúng ta đi vô nội dung. Và thứ ba đó là chúng ta quy chiếu và sự tu. Và cái điều thứ tư đó là con đường thực tập của chúng ta. Và thưa đại chúng, là cái phần này đêm hôm chúng ta đã thưa với nhau nhưng mà vẫn chưa hết. Chúng ta nhớ là Phật giáo đã đi vô đất nước Trung Hoa từ đầu kỷ nguyên vào năm 67 Tây Lịch đã có này. Và cho tới Lục Tổ Huệ Năng, ngài có mặt vào thế kỷ thứ 7, tức là 638, và ông mất 713. Mình ghi cái con số như thế này để thưa cùng các vị là Phật giáo có mặt đầu kỷ nguyên cho tới thế kỷ thứ 7.
Phật giáo mới trở thành Phật giáo Trung Hoa thực sự, thưa các vị. Trước đó Phật giáo đành rằng có mặt và sống động, nhưng mà chưa thể đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của người Trung Hoa. Do vì cái chất Ấn Độ nó vẫn còn rất là đậm, cho nên nó chưa phổ biến là một. Trong khi đó thì tâm thức của người Trung Hoa họ rất là thực tiễn, diễn đạt đạo lý bằng cái gì gần gũi đời thường, họ nắm bắt được trong bàn tay của họ, chứ không có cái chuyện là niết bàn xa vời gì cả. Thế cho nên đòi hỏi 700 năm các vị sư Trung Hoa mới tìm ra một cái phương pháp ứng hợp với tâm thức của người Trung Hoa để làm được Phật giáo rất là sống động. Và từ thời Ngài Huệ Năng kéo dài xuống có khi mất cả 600-700 năm, Phật pháp mới bắt đầu trở thành một cái món ăn bình thường cho mọi gia đình của người Trung Hoa. Rồi cái điều thứ hai mình thưa với nhau đó là lịch sử của 10 bức tranh Nhan Câu này nó được có mặt vào thời Tống. Đây là thời Đường, thưa các vị. Đầu tiên cái con người sáng tác 10 bức tranh đó là Ngài Thanh Cư, và cái người thứ hai đó là Ngài Quách An. Và đầu tiên Ngài Thanh Cư Ngài vẽ 8 bức thôi, tới Ngài Quách An Ngài vẽ 10 bức. Tôi chưa có tra để biết là Ngài Quách An sinh vào thế kỷ thứ mười mấy, tôi không nhớ. Thế nhưng mà có hai điều chúng ta nói về lịch sử của 10 bức tranh Nhan Câu. Điều thứ nhất đó là lịch sử theo cái chu kỳ của thời gian và không gian. Điều thứ hai đó là lịch sử tư tưởng để hình thành 10 bức tranh Nhan Câu. Cái này là lịch sử của thời không gian. Thứ hai là lịch sử tư tưởng. Tại sao chúng ta gọi lịch sử tư tưởng? Thưa các vị, nó có cái nguyên quỹ từ trong những công án thiền, cho nên nó hình thành 10 bức tranh Nhan Câu này. Và vào cuối thời Đường có một công án nó liên hệ đến 10 bức tranh Nhan Câu. Ngài Đại An Ngài hỏi Ngài Quy Sơn: bạch thầy, từ bi dạy cho con cái phương pháp nào để thực tập con đường Niết Bàn. Ngài Quy Sơn nói một câu là: thực ra ta hướng tâm tìm Niết Bàn hay là tìm Phật giống như người đang cởi câu tìm câu. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, Ngài Đại An hỏi: thế thì khi con biết được câu thì con làm sao? Ngài Quy Sơn linh hưởng nói: khi ông nhận ra câu rồi thì ông làm mỗi việc là hãy giữ cho nó đừng ăn lúa mạ của người ta. Khi nó xâm phạm vào bờ đê lúa mạ thì ông nắm mũi giữ nó lại để cho nó đi thẳng đường về. Đó là lịch sử tư tưởng nó hình thành trong cái tâm thức của các vị thiền sư sau đó. Và mấy trăm năm sau họ mới bắt đầu có mặt những bức tranh đầu, tới 8 bức của Ngài Thanh Cư. Và sau đó thì Ngài Quách An thấy 8 bức chưa đủ, cho nên Ngài vẽ thêm 2 bức cuối là 10 bức tranh. Đó là chúng ta nói đến lịch sử tư tưởng. Thế rồi mình lý giải điều này như thế nào về lịch sử tư tưởng? Thưa đại chúng, là cái điều dễ nhận biết nhất, cái con trâu chỉ cho cái năng lực sống động nơi chính các vị, cái năng lực tiềm phục không sinh không diệt nơi chính các vị, gọi đó là con trâu. Ai chẳng có. Nếu các vị không có cái năng lực sống động tiềm phục trong các vị thì làm sao các vị điều khiển được hình hài đứng đi nói cười vận động trên hành tinh này? Làm sao các vị có thể buồn giận ghét thương được? Làm sao các vị có thể thăm dò vào chiều sâu, đó là tôi là người nhìn buồn giận và cái bị nhìn, có phải như thế không? Thế thì cái năng lực sinh động này đó là cái nội lực tiềm phục nơi chính các vị, đó là tâm phần bất động của chính các vị, nó có mặt trong từng hình hài năm vững của chúng ta. Và người xưa vận dụng cái hình ảnh đó là con trâu của chính các vị chứ chẳng có chi là. Và mình hình dung coi, giữa trần đời này chưa có một người nào vắng mặt cái năng lực nhận biết từ bên trong cả. Anh sống trong một đời người giống như là ta luôn bị hư không bao quanh chúng ta, ta không thể đi bất cứ nơi đâu mà vắng mặt hư không bao quanh ta. Mà mình chối từ, mình nói là làm thế nào để loại trừ tất cả những quãng không gian nó ở quanh tôi để cho tôi sống yên ổn coi. Dường như Kinh Văn có một đoạn nói về điều này. Đức Thế Tôn nói là cũng giống như một cái người khờ dại kia, đến một vị thầy năn nỉ: xin thầy từ bi làm cho con đừng bao giờ tiếp xúc được với không gian quanh con. Thế thì làm sao không tiếp xúc được không gian quanh con? Mình hình dung điều này nữa, nó rõ hơn nữa. Ví dụ như con cá, nó nói: xin đừng cho tôi ở dưới nước, tôi không muốn sống dưới nước. Thế thì con cá nó làm sao sống, thưa các vị? Đời sống ta cũng thế. Cái nội lực tiềm thuộc nơi chính các vị, cái năng lực rất là sống động, nó là cái tiềm năng thật của các vị, là cái năng lực nhận biết sáng tỏ, chứ chẳng có gì lạ. Và thiền sư gọi nó là con trâu của chính các vị. Thế thì cái câu đầu Ngài Đại An hỏi Ngài Quý Sơn: làm sao để con thăm dò vào để biết cái gì là Phật của con? Ngài Quý Sơn hạ câu là: giống như người ta cởi câu tiền câu vậy. Anh tiền cái chi? Trong khi cái quan trọng là không phải cái bị tiền, mà cái đang tiền là chính anh rồi. Phải vậy không? Thay vì tôi tìm đông tìm tây để biết cái món bên ngoài, món này là món gì, món kia màu sắc ra sao, thì hãy hỏi coi chính cái đang khởi tiền đó, cái năng lực tiền đó, cái đó là cái gì. Và cái điều này tôi nghĩ rất là dễ hiểu, có phải vậy không? Ta cứ luôn hướng ngoại, ta tìm những cái đối tượng bị tiền, những cái sở đắc bên ngoài, mà ta quên ta chính là cái tiền chứ không phải là cái bị tiền. Cái năng lực sống động để nó vận hành hình hài của các vị, để làm cho các vị vui buồn hờn giận bất an, cái đó mới cần các vị khám phá. Mọi cái bên ngoài, thưa đại chúng, là cả một đời người, có khi ta loanh quanh chơi cho vui vậy thôi, chứ không hề làm được cái gì để cải tạo cuộc đời, để làm được cái gì ở cuộc thế này cả. Các vị hình dung coi là mình đầu tư bao nhiêu năng lực để dạy con mình, mà chắc gì nó đã nghe lời ta đâu. Mình muốn nó đi cái đường này, có khi nó đi con đường khác rất là ngược. Mình muốn cuộc đời mình như thế này, và thưa không hề có cái sự ước muốn nào về đời sống mình nó đúng như cái ý của mình cả. Thay vì làm những cái việc bên ngoài hướng ngoại, thì ta hãy quay về ngay cái năng lực điều động chính hình hài này, khám phá ra đời sống của chính mình. Và khám phá được thì người đó hoàn thiện được phẩm chất của một đời sống giữa trần đời này. Bằng không thì mình cứ hướng ngoại đi lăn quanh mà thôi. Rồi tới cuối cùng thì cái con người hướng ngoại đó mình không khám phá được. Mình chỉ khám phá được những cái đối tượng đến mà thôi. Còn chủ nhân thì mình không biết nó là ai. Giống như đêm hôm tôi có câu chuyện kể rất là vui và cũng ý nghĩa. Cô gái kia cô sắp xếp hết mọi việc lễ cưới. Chỗ này là đặt bàn, chỗ kia để rượu vân vân. Và cuối cùng người ta hỏi chứ: thế thì chàng rể đâu? Cô nói: tôi không biết chàng rể, tôi chưa từng gặp, tôi không biết tên gì. Thì tình trạng của chúng ta là như thế. Ta làm đủ mọi thứ bao quanh đời sống của ta, ta tưởng là sơn phết cái lớp vỏ bên ngoài rất là quan trọng, nhưng mà cái con người kia nó quan trọng chứ, nó phải cái lớp vỏ. Ta cứ thích sơn phết mình, thích mặc những lớp áo rất là nhiều, nhưng mà cái con người thực của các vị thì các vị còn chưa biết đó là chi. Và cái con người thực này rất dễ để nhận biết. Thay vì tìm trâu thì anh chính là cái tiền chứ không phải là con trâu. Nguyên tắc của thiền tông dạy cho chúng ta là như thế. Cái năng lực tiền nó sống động, đó là năng lực tự hữu của chính anh. Thế thì thưa đại chúng, là giống như người cởi trâu tìm trâu, không cần anh đi tìm, anh hãy nhìn xuống, con trâu đang có ngay đó. Rồi ứng dụng trong cái việc tu của các vị, thay vì các vị trị liệu phiền não bất an, thì các vị hãy làm một việc là: tôi nhìn cái phiền não bất an, cái lo âu phiền muộn, thế thì tức khắc là phiền não bị đốt cháy. Năng lực tỏa giá chính là cái sự nhận biết sáng tỏ, chứ không có gì khác cả. Tỏa giá bát nhã được gọi là kim cương trí, được gọi là trí tuệ của văn thù. Người ta hình dung như thế để mình nghe đó, tạo cái cảm giác hưng phấn, nhưng mà kỳ thực các vị là cái nhìn thì mọi thứ đều bị cháy rụi, chứ không có cần làm gì thêm cả. Thế thì người học đạo và người biết quy chiếu về, thì anh hãy thấy là anh là người đang cởi trâu tìm trâu. Và khi biết được điều này thì cái chuyện gì phát sinh? Không còn có chuyện gì hướng ngoại nữa. Và chỉ có một việc là khi nó xâm nhập vào lúa mạ của người ta, thì anh hãy kéo mũi nó về để cho nó ngay đường thả trôi vào biển thánh mà thôi. Và nếu mình học vô kinh văn, thì Đức Thế Tôn ngày xưa trong một thời pháp cho thưa đại chúng, hàng vạn con người chính lưu quả tu đà quả, tức là nhập lưu quả,
nhập lưu, hay còn gọi một cái từ khác nữa là pháp nhãn tịnh. Hai cái từ này nó liên hệ đến vấn đề của chúng ta nói này. Thế nào là nhập lưu, thế nào là pháp nhãn tịnh? Thưa các vị, mở được con mắt pháp, thấy được pháp không sinh diệt, gọi nó là có pháp nhãn tịnh. Con mắt của mình đây vẫn chưa mở hết. Tại sao? Ngài Pháp Lo hay là Ngài Quyền Quang thì có một câu rất là hay và ứng dụng đến đời sống chúng ta nó cũng trúng nữa, đó là Ngài nói khai nhãn túy mang mang. Mắt thì mở, nhìn được mọi thứ nhưng mà anh vẫn còn chìm trong mộng mị. Mắt mở nhưng mà vẫn còn chìm trong mộng mị. Tại sao mắt mở chìm trong mộng mị? Thưa các vị, mình thấy thân này là ta, là chìm trong mộng mị. Thân không phải là các vị. Các vị là chủ của hình hài các vị chứ, làm gì ta là thánh đâu. Rồi các vị nhìn sâu một tầng nữa thì các vị thấy tôi là buồn là giận. Thế thì cũng là người khai nhãn túy mang mang, mở mắt mà chìm trong mộng mị. Rồi các vị nhìn ra tôi chính là sự suy nghĩ vận hành. Tôi tự hào về cái sự suy nghĩ bén nhạy của tôi, phán đoán của tôi, lý luận của tôi, phân tích của tôi. Nhưng mà kỳ thực những thứ ấy vẫn chưa phải là cái cốt lõi tiềm năng thật của các vị đâu. Nó vốn là cái sinh diệt ghé bên ngoài mà thôi. Và ta chấp nó là ta, ta chấp cái sự suy nghĩ vẩn vơ là ta, cho nên ta vẫn còn là người mở mắt mà chìm trong mộng mị. Thế nào là mở được con mắt pháp trong sạch? Thưa các vị, an trú ngay nơi cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Các vị là cái biết, mà các vị không hề là cái bị biết. Và cái điều này, những cái từ rất là đơn giản nhưng nó là một pháp thực tập. Thưa đại chúng, các vị là cái biết. Thế nào là cái biết? Các vị hãy nhìn coi mọi cái các vị suy nghĩ được, các vị định giá được, các vị nhận biết được, nó hiện trong võng não của các vị, hiện trong tâm thức của các vị. Các vị nhìn được nó là đối tượng bị biết, có phải không? Buồn các vị là đối tượng hay là chính các vị? Buồn là đối tượng bị tôi thấy. Giận là đối tượng hay chính ta? Giận là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Lo âu là đối tượng hay là chính ta? Vì cái nỗi lo âu là đối tượng bị các vị nhìn, chứ chưa hề là các vị bao giờ. Nó đến rồi nó đi. Cả đời người ta đã lo âu rất là nhiều lần, thế nhưng mà có lúc lòng ta thẳng bằng, đâu có lo âu. Thế thì lo âu nó đến mà nó đi, chứ nó chưa hề dừng lại. Rồi sự suy nghĩ của các vị, mình thử nhìn để thấy nó trôi như một dòng sông trôi, chứ nó chưa bao giờ dừng. Thế thì các vị đi vào chiều sâu, các vị là người nhìn nó, mọi thứ đều là cái bị nhìn. Và khi nhận ra được điều này, nhận ra ta chính là cái nhìn cho ta, không hề là cái bị nhìn. Và cái nhìn mình dùng cái từ đã quen dùng, đó là nhận biết sáng tỏ. Tại sao gọi là nhận biết sáng tỏ? Chỉ nhìn đơn thuần mà không có suy nghĩ thầm thì nói năng gì cả gọi là nhận biết sáng tỏ, chứ chẳng có chi lạ. Và khi mình tin được điều này thì chúng ta là những người đã mở được con mắt pháp trong sạch đây. Và mở được con mắt pháp trong sạch đó là người có được niềm tin với chánh pháp, là người đã đi vào dòng chảy của thánh. Nghe chừng như là ghê gớm, nhưng mà có gì ghê gớm đâu. Rõ ràng là khi các vị nhận ra được điều này thì các vị thấy mọi thứ giữa trần đời nó đều phù du cả, có phải không? Những cái thủ đắc của ta trong đời sống rồi ta cũng bỏ lại, những cái buồn vui của đời người rồi cũng rời ta ra đi, rồi những cái suy nghĩ của các vị nó cũng theo với cái tiến trình nó lần lần nó bỏ các vị đi. Mọi thứ đều bồng bềnh nổi trôi và không có gì tồn tại lâu bền cả. Ta có thủ đắc vật chất giữa tầng đời này giàu như một vị tỷ phú, như các chàng Bill Gates hay gì đó, thế nhưng mà thưa các vị, cũng ăn lần đó thôi chứ không phải ăn một ngày 10 bữa được.
cũng ngủ gần đó thôi, chứ không thể hắn ngủ một lần một cái nhà được, trên giường thôi, bằng cái lưng của hắn mà thôi, chứ không thể nhiều hơn. Rồi hắn nhiều lắm là chỉ có một cô vợ thôi, chứ không thể cưới 100 cô vợ được. Và nếu cưới nhiều thì còn khốn đốn thêm, chứ không có ít gì đâu. Và thế thì thưa đại chúng là tới một ngần nào đó, cái tuổi ngần nào thì hắn cũng phải bỏ cuộc đời ra đi, rồi nổi chìm trong sinh tử thôi. Và khi thể nghiệm được điều này rồi, các vị thấy là mọi thứ đều phù du, cho nên nó tự rời các vị, mà các vị không cần cố gắng bỏ. Ngũ dục phù qua giữa nhân thế này, thưa các vị, chỉ cần thể ngộ đạo là tự nó rơi, chứ không phải mình khống chế, mình muốn bỏ nó gì cả. Không có cần vận dụng tâm lực để khước từ, không cần. Và nó tự động rơi khi các vị thể ngộ được điều này. Có nghĩa là khi con mắt pháp các vị mở ra rồi thì mọi thứ phù qua giữa nhân thế này nó rơi lã tả. Các vị mở được con mắt pháp rồi thì mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn giữa nhân thế này nó không dính các vị. Chứ không phải mình cố tình làm cho nó không dính, nó tự nhiên như thế mà thôi. Rồi mọi thứ ái nhiễm giữa trần thế này, thưa các vị cũng không cần phải khước từ, không cần phải loại bỏ, nó tự nhiên rơi khỏi các vị. Tâm các vị tự nhiên trong veo, tĩnh lặng, sống giữa nhân thế đời thường, tùy hưởng nhân tình, sống như bao nhiêu người. Thế nhưng mà ai biết lòng ta là nó như tro lạnh, nó rất là nguội đối với cái dục lạc phù du giữa thế trần. Nó tự nhiên như thế. Khi các vị đạt được pháp nhãn tịnh, tức là có được công bát pháp trong sạch, thế thì mọi việc nó tự rơi thôi, mọi phiền não nó không dính các vị thôi, chứ chẳng cần mình phải làm một cái phương pháp gì ghê gớm để loại trừ cả. Rồi trở lại vấn đề mở công bát pháp này dễ hay khó vậy? Sao mà khó được không? Sao mà khó được? Thưa đại chúng, là ngày xưa Đức Thế Tôn một thời pháp có hàng vạn người mở được con mắt pháp. Họ mở được thì họ liền là sống ở trôi vào biển thánh, chứ không có con đường khác, thưa các vị. Và không biết hồi xưa Đức Thế Tôn có năng lực lớn như thế nào, chỉ còn thầy Phước Tịnh nói 2-3 năm rồi mà chẳng ai mở con mắt pháp. Và thưa đại chúng, là khi các vị thể nghiệm được điều này thì các vị thấy là ta rất là vô lý. Ta đã cởi trâu và đi tìm trâu suốt qua bao nhiêu kiếp tử sinh. Mình cứ nghĩ là phải tìm niết bàn, tìm bồ đề, tìm hạnh phúc, tìm mọi thứ bên ngoài. Nhưng mà kỳ thực các vị là cái tìm, chứ không phải là đối tượng để các vị tìm. Cái đang tìm đây, cái năng lực tìm phục đang có nơi các vị, nó sống động và rạng rào đây. Tức là cái nhận biết của các vị chính thực nó là con trâu của các vị. Và khi nhận ra rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Ta có thể mở được con mắt pháp, thế nhưng mà do vì nghiệp thức lâu đời, cho nên mình làm cái chi? Mình cứ quên, mình cứ buồn đến cho mình đồng nhất, mình buồn, mình cứ giận, mình cứ buồn, mình cứ ghét, mình cứ thương. Mình không bao giờ lui lại một chút xíu để nhìn tôi là cái người thấy. Buồn rồi cái bị thấy, có phải thế không? Rồi đợi cho nó hành hạ mình, tả tơi, nó nhận chìm mình, cái mình giật mình, ôi chà, sao mình buồn về quá. Mình là cái người thấy chứ, làm sao mình là nỗi buồn được. Thế cho nên thưa các vị, khi trâu nó lạc vào lúa mạ người thì người ta nắm dây, người ta kéo mũi lại. Có nghĩa là làm cái chi? Hãy thực tập để thấy anh là cái nhận biết sáng tỏ, chứ anh không hề là cái bị biết. Thế thôi. Ở con đường này ai giúp các vị đây? Không hề có người nào giúp được ta cả. Phải chính tự thân các vị tự mình thức tỉnh mình. Và cái điều kiện để các vị thức tỉnh là cái điều kiện chi vậy? Người nào càng có nhiều phiền não, người đó càng nhiều cơ hội đi tu ấy. Đúng là như vậy. Người nào có nhiều nỗi buồn, người đó có nhiều cơ hội đi tu. Tại sao? Điều thứ nhất là họ có điều kiện để họ làm một công việc là tôi là người nhìn phiền não là các bị nhìn. Đừng có than phiền là tại sao mọi việc nó cứ cuồn cuộn đổ vào đời sống tôi. Mà hãy thấy rất là tự hào là mình có nhiều phiền não với tôi. Thưa các vị, đúng đó là như vậy. Thưa các vị, là vào thế kỷ thứ 10, tôi không nhớ là thế kỷ thứ mấy,
15, 17 gì đây.
Châu Âu có một con người rất là đặc biệt, đó là Leonardo da Vinci. Các vị còn nhớ là ông cố tình để lại trên nhân thế rất là nhiều tác phẩm về y học. Ông cũng có tham gia từng đào mộ, người ta mổ xác người để khám tử thi. Thế nhưng mà cái công trình kỳ lạ được lưu lại mà người ta nhớ nhiều nhất là không phải những cái công trình ông mong muốn để lại, mà cái công trình dấu hơi của ông đó là cái bức họa của cô nàng Mona Lisa. Và nó trở thành một của quý. Do vậy người ta viết đến ông rất là nhiều. Đó là cái con người kỳ lạ. Có những điều người ta mong muốn lưu lại thì nó lại không lưu lại. Còn những điều rất tình cờ, ngẫu nhiên mà người ta lại nhớ tới nhiều. Đó là một người mình dẫn cho vui. Người thứ hai, thưa các vị, Bạch Cư Dị. Ông làm rất là nhiều bài thơ, và cái bài thơ ông mong muốn để cho nó truyền đời và người ta yêu mến thì nó lại không truyền đời và không mấy người thích. Rồi cái bài thơ làm trong cái dịp tình cờ tặng cho một cô gái giang hồ đánh đàn trên sông, thế mà lại truyền đời, đó là cái bài Tỳ Bà Hành. Thế nhưng mà chuyện mình muốn nói là chuyện này. Cùng thời với Da Vinci có một anh chàng là vừa là họa sĩ, vừa là điêu khắc gia, vừa là kiến trúc, vừa là thi sĩ. Là ai các vị biết không? Tôi không nhớ tên, nhưng mà cùng thời đó. Ông tặng một cái bức tượng Chúa Kitô tuyệt vời. Một hôm đi quanh cái nhà thờ vậy, ông thấy người ta phức một cái phiến đá hoa cương rất là lớn. Cái ông hỏi xin, thì người xây dựng công trình đó là: cái phiến đá vô dụng này tôi không biết làm sao để dẹp nó đi. Nếu mà ông xin đó thì tôi hoan hỷ cho, ông hãy chở liền xuống. Thế là ông đưa xe tới, ông chở về. Và khi ông tạc thành hình Chúa Kitô lộ hình ra thì nó rất là tuyệt vời. Người ta đi ngang người ta khen nức nở. Tôi nói không ngờ ông làm được một cái tượng Chúa tuyệt vời như thế. Ông nói tôi chưa hề làm. Tôi chỉ bỏ đi những cái phần không phải là Chúa rồi Chúa hiện ra, chứ tôi đâu có làm được Chúa đâu. Và thưa các vị, điều này đúng là sao? Thưa đúng. Ông nói rằng Chúa đã có trong cái khối đá hoa cương này. Tôi chỉ làm một cái phần việc rồi tôi bỏ đi những cái điều không cần thiết chung quanh, rồi Chúa tự hiện cho tôi, không thể làm được Chúa được. Và từ câu chuyện kể đó, để quy chiếu và cái chuyện của chúng ta, chứ mình đâu có kể chuyện đông tây rồi nó không dính gì chuyện tu của chúng ta đâu. Thưa các vị, Phật đã có trong các vị. Các vị chỉ cần đục bỏ những phần không phải Phật thì Phật hiện ra, chứ không có phải là các vị tạo ra Phật. Mười bức tranh trang câu tư đại chúng, nó là những cái điều dẫn dụng để chúng ta đục bỏ những cái phần không phải Phật. Cái con đường nó dài. Thế nhưng mà từ cái câu chuyện nó quy chiếu lại để các vị thấy là con đường của chúng ta đi, dù học một bức tranh hay là mười bức tranh, nó đều có chung một cái nét như vậy. Tức là đục bỏ những cái phiến đá thừa thải không phải là tượng Chúa, để cho tượng Chúa được hiển lộ ra thôi. Tượng Chúa đã có ở trong khối đá kia. Rồi từ cái việc đó mình dẫn dụng lại cái khối ngọc thạch này. Mình nói rằng người ta điêu tạc được ngọc Phật, thưa không. Họ chỉ đục những cái phần không phải ngọc Phật, rồi Đức Phật hiện ra đó thôi. Đó là vật lý bên ngoài, còn bên trong của các vị, cái phần các vị cần phải bỏ đi, ở đây thì gọi là nắm dây kéo mũi nó lại để cho nó đi đúng đường, gọi đó là đi vào dòng chảy của Thánh. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thực có những phần nó vô cùng tạm bỡ, nó ghé là đời sống các vị, nó chưa hề là thật các vị. Các vị chỉ cần bỏ nó xuống, và cái người đủ dũng lực và đủ mạnh thì người ta bỏ một lần một cái cụp là xong ngay, thành Phật liền. Còn mình thì mình dở quá, tại mình gắn liền mình với những cái phiến đá không phải là mình, cho nên mình đục rất là lâu thế thôi. Tùy vào cái năng lực của từng người, ý thứ nhất đó là như thế. Ý thứ hai, các vị nhìn thử cái gì không phải là các vị, nhìn thử cái gì không phải là ta. Thưa đại chúng, là ở mức độ cạn là ta gắn mình vào những thứ chung quanh, ta đổ mồ hôi sôi nước mắt vì nó. Đây là những đồng tiền, đây là của cải của tôi, nhà cửa của tôi, những cái thứ bất động sản, nó là các vị ư? Không hề. Đó là cái điều kiện để cho các vị sống giữa trần đời này, để sẽ có được hạnh phúc, có phải vậy không? ta cực nhọc vô cùng tạo ra muôn vàn điều để đời sống ta được no ấm, được đủ đầy, được hạnh phúc. Thế nhưng mà có khi chúng ta quên mất một điều là những cái đó là điều kiện hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là nó là hạnh phúc nhưng mà kỳ thực không phải. Nó là cái điều kiện để các vị sử dụng nó để hạnh phúc thôi. Chứ tiền đâu phải là cái nguồn hạnh phúc chính. Hạnh phúc chính là nó là cái phương tiện để cho các vị bảo vệ đời sống của các vị, làm cho đời sống của các vị nó dâng lên là càng ngày hạnh phúc. Thế mà có lắm người họ đầu tư toàn bộ năng lượng và sức khỏe của họ để làm ra tiền, và cuối cùng tiền đã có, của cải đã đầy, sự nghiệp đã giàu, rồi họ nhìn lại hình hài của họ thì tật bệnh, sức khỏe ra đi, rồi cái chết nó kề cận, rồi cuối cùng hạnh phúc thì chưa thấy mà ta đã chìm vào cõi hư vô. Thế cho nên thưa các vị, cái phần cần đục bỏ là các vị hãy nhận ra những cái phù phiếm bên ngoài nó không phải là các vị. Dù cho này cửa, này nhà, này sự nghiệp, này giàu có ai ra đi mang được nó đâu. Ta ở giữa nhân thế này lao sao 70 năm, 80 năm chưa chắc gì mình hưởng được đời sống 70 năm, 80 năm. 70 tuổi thưa các vị, lụm cà lụm cụm, răng thì cái mất cái còn, gắn răng giả vô thì ăn nào biết ngon đâu. Chân thì thưa các vị, muốn đi nó không nghe lời mình nó đi, đó là trường hợp còn khá đó. Rồi tệ hơn nữa thì sao? Hãy nhìn những người bạn của mình nằm trong bệnh viện thì họ gắn nhiều ống lắm, trên mũi, trên miệng, rồi bên hông, rồi dùi lỗ nữa. Các vị hình dung là 70, 80 hình hài của mình đâu có còn cái điều kiện sung sức để mà hưởng cái điều kiện vật chất. Cho nên mình cứ tưởng làm những cái phù phiếm là mình tràn vào ngược xuôi, mình quên mất cái đáng trân quý nhất là ta, chứ không phải là những thứ bên cạnh đời sống của ta. Rồi gần hơn nữa, những cái thứ sở hữu mà ta có thể chết lên chết xuống nữa là cái gì với các vị vậy? Này người thương của tôi, này con của tôi. Họ có thể đụng tôi được, nhưng mà đụng cái người thương tôi là tôi mắt đổ mắt, răng đổ răng này. Tôi thì không cần thiết, nhưng mà người đó là người thương của tôi đó. Không được nhìn nữa chứ đừng nói đụng. Ra đường mà nhìn là tôi thấy, là tôi móc mắt cho. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là ta cứ quên mất ta là Chúa Kitô, chứ ta không phải là những phiến đá cần phải loại ra. Và tất cả những điều đó là những lớp phù hoa trang trí cho các vị, chứ không hề là các vị. Rõ ràng như vậy thôi. Và có người, họ có người hôn phối để trang trí cho cuộc đời họ, chứ họ không hề cảm thấy hài lòng hay thương gì người hôn phối của họ cả. Dẫn đi dạ hội, ăn mặc cho sang trọng để chứng minh đây là người hôn phối của tôi, đẹp hơn thiên hạ. Nhưng mà kỳ thực thì sống trong đời sống gia đình họ vô cùng bất hạnh, họ không hề thương người thương của họ, hoặc là người thương họ đã quay lưng của họ từ bao giờ rồi, do vì người ta có cái thói quen là nhốt tù đời sống của nhau. Cho nên có khi chưa gặp nhau, chưa sống với nhau thì nó đẹp, mà sống với nhau 10 năm thì sợ vô cùng kinh khiếp, vô cùng và tin những cái điều này đúng không thưa các vị? Người ta bảo một câu thế này, mình nói chuyện lang mang một chút cho vui. Người ta nói là đối với người con trai á, tình yêu là một phần nhưng mà tự do của hắn hai phần chứ không phải là một phần. Thế nhưng mà với người đàn bà thì không cần tự do, chỉ cần tình yêu thôi. Ông ở với tôi trong nhà tù tôi cũng hạnh phúc đó, tôi không cần tự do. Và cuộc đời nó vô cùng lạ kỳ là nó gắn hai cái mảnh hồn lại với nhau để làm tình, làm tội với nhau. Một người thì có một cái tâm thức hướng này, người tâm thức hướng kia, cho nên cuộc đời gắn với nhau là bao nhiêu điều bất hạnh nó xảy ra. Người ta không cần nhiều lắm thứ các vị. Người ta tới những tiệm ăn, người ta nhìn, người ta biết rõ đây là vợ chồng hay là cặp nhân tình ngay. Tại sao? Và thưa đại chúng là cái điều này nó rất là thiệt. Giờ mình đọc sách không học lắm được điều này. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ đôi điều cho vui, nhưng mà để trở lại vấn đề chúng ta muốn nói là, thưa các vị, mọi thứ dù thân thiết như người thương của các vị, như con của các vị, vẫn chưa phải là các vị, vẫn là những lớp đá bên ngoài mà chưa phải là Chúa Kitô hay là Phật của chính các vị. Các vị hình dung coi, mình hy sinh cả một tuổi qua niên của mình cho người mình thương, thế nhưng mà các vị vô tình các vị chết trước rồi thì cái chuyện gì xảy ra vậy? Nếu các vị chết vào tuổi 30 thì ta hình dung là người thương của ta không thể ở như vậy, chờ ta cho tới 50-60 tuổi đâu. Và nơi đất Mỹ này thì cái chuyện đó kiếm đỏ con mắt không có ra đâu, tôi nghĩ thế. Thế thì cái điều rất rõ ràng là ta gắn cuộc đời lại với nhau để trang trí cho cuộc đời này nó có một chút hương sắc. Thứ hai, do vì mình cô đơn quá cho nên mình rất là cần người bên cạnh để chia sẻ nỗi cô đơn. Và kỳ thực là khi hai tâm hồn họ cô đơn gặp nhau thì sao? Cộng thêm nỗi cô đơn chứ còn không phải có cái gì hơn được bên cạnh. Nếu lòng của các vị tràn đầy cái hạnh phúc do các vị tu tập nó dâng lên, thì thưa các vị sống một mình cũng hạnh phúc, sống với nhiều người cũng hạnh phúc. Các vị mang hạnh phúc tặng được cho người. Còn nếu lòng các vị mà nó tràn đầy u uẩn cô đơn thì các vị sống với bao nhiêu người, nỗi cô đơn nó được nhân lên chứ nó không phải cộng đâu. Và từ cái điều này mình chia sẻ để các vị thấy là mọi thứ nó không phải là các vị, đó là từ vật chất cho tới tình cảm bên ngoài ta không phải là ta. Rồi các vị nhìn lại hình hài của các vị là các vị chưa? Cũng chưa. Thân ta thưa các vị nó vô cùng bội bạc, nó không hề trung tinh gì với các vị cả. Tôi có muốn già đâu, ấy vậy mà nay soi gương tôi thấy rất là nhiều nét nhăn. Tôi đâu có muốn tóc tôi bạc, thế mà tóc cứ bạc từng ngày. Mình cầu Phật vô cùng là Đức Thế Tôn cho con còn nguyên hàm răng để con ăn nói mình có gì hơn. Thế nhưng mà thưa các vị, sẽ có một lúc răng mình nó rụng thôi. Và tới lúc nó rụng thì lúc đó là không có đi giảng kinh thuyết pháp được. Đó nó phiều phào nói không có được đâu. Và cái điều rất rõ ràng đó là tôi chưa nói các vị, tôi nói tự thân tôi thôi. Tôi thấy rõ là thân tôi nó vô cùng bội bạc với tôi. Tôi muốn một đằng mà nó theo cái việc của nó, nó chưa hề chiều tôi lúc nào cả. Rồi bên trong tâm thức của các vị là các vị ư? Càng không phải, càng không phải. Ta có thích buồn đâu, ấy vậy mà cái buồn nó lén lén nó đến với ta hồi nào không hay. Ta có muốn giận đâu, thế mà cái giận bất thần nó tràn đến. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái ấy nó xâm nhập vào đời sống ta bất hợp pháp, nó không phải là ta. Nó đến và đi, nó sinh và diệt, nó chưa bao giờ dừng lại phút giây nào cả. Rồi cái suy nghĩ của các vị nhìn coi nó có trung trinh với các vị ư? Thưa không hề. Ta suy nghĩ thế này, ta suy nghĩ thế khác, ta suy nghĩ thế kia. Nó là một dòng chảy luôn luôn trôi chảy và chưa bao giờ dừng cả. Thế thì cái còn lại duy nhất ở với ta lâu bền nhất, thưa các vị, nó là cái nhận biết sáng tỏ của các vị mà thôi. Nó chính thực là các vị. Nếu mình thể nghiệm ra được điều này thì thưa đại chúng là ta không cần làm gì thêm cả. Ta sống an trú ngay nơi trạng thái đó. Và khi sống được với nó thì cái điều tất nhiên đó là người đó tràn đầy năng lực của sự nhận biết. Họ sẽ là người tràn đầy cái năng lực của hạnh phúc và an bình. Họ không phải là người cô đơn. Họ là người có thể mang niềm vui tặng cho ta. Cái sự có mặt của họ nó vững chãi vô cùng trong đời sống này. Họ không bị buồn, giận, ghét, thương, giận gì, hiên ngang vô cùng. Họ như một cậu tùng rất là sừng sững. Mình đến gần tự nhiên thấy nó ấm áp. Và người nào thực tập được cái con đường thiền quán như thế này, thưa các vị, ngay trong đời sống họ là món quà hạnh phúc rồi. Họ chưa cần làm gì cả, họ có mặt trong nhà thôi. Thưa các vị, tự nhiên mình nghe không gian gia đình mình ấm vô cùng. Họ có mặt trong nhà thôi, họ ngồi đó thôi, năng lượng lành tỏa sáng để cho con của ta, cháu của ta và thế hệ của bao nhiêu phía sau hưởng nhờ cái năng lượng lành kia trưởng thành. Cái năng lượng đó là loại năng lượng từ bi, thưa các vị. Chúng ta thấy trong kinh văn ghi rằng Thế Tôn mỗi sáng nhập từ bi quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình tưởng như là ngài phải vận dụng cái năng lực từ bi gì, thưa không cần. Các vị an trú ngay cái trạng thái tâm nhận biết sáng tỏ hiện tiền thôi, thì đó là một loại năng lượng. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là từ bi. Nó có mặt, điều đầu tiên là nó trang hòa ngay cho thân tâm của các vị trước, nó rải năng lượng lành đến với tự thân các vị trước, rồi sau đó những người gần các vị hưởng nhờ năng lượng lành này tức khắc thôi. Và ai có thể lường được rằng những cái điều kia nó gần mình vô cùng, thưa các vị. Nó ở trong thân tâm của các vị, các vị chỉ cần quay lại nhận ra thì các vị sử dụng được, chứ không có tốn tiền tốn công gì mời gọi cả. Thiền tông người ta dùng một câu là kiến tánh thành Phật, nó không phải là sai đâu các vị. Mình cứ tưởng là thấy tánh rồi thì rồi dần dần năm tháng qua mình mới thành đạt được cái con đường nhận biết, nhưng mà thưa không phải như thế. Các vị nhận ra tôi là cái nhận biết sáng tỏ thì liền tức khác các vị sống được với điều này thôi à, rồi liền tức khác các vị loại trừ phiền não khổ đau ngay thôi, và cũng ngay tức khác các vị làm cho năng lượng lành của các vị nó tràn ngập thân tâm của các vị, chứ không phải là mất thời gian nhiều năm tháng gì cả. Cho nên cái câu thiền ngữ kiến tánh thành Phật nó rất là chuẩn mực để cho chúng ta thấy cái vấn đề cực kỳ quan trọng là nhận ra con trâu là cái năng lực sống động, nó tiềm phục nơi chính các vị. Và nhận ra được thì chỉ có một cách, đó là các vị mời gọi cái nhiệt tình đam mê của các vị để các vị sống được với cái nhận biết, thì tức khắc là mình làm cho hạnh phúc tràn đầy đời sống mình, chứ không có cần một cái phương tiện gì khác nữa cả. Không cần ta phải vang vái Phật trời cầu khẩn thần linh hay là làm bất cứ cái gì cả. Các vị sống được ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền thì thành đạt cái con đường an lạc tức khắc mà thôi. Thưa đại chúng, là 9:30 rồi. Thưa các vị, là chúng ta đã sinh hoạt ở đây hồi 7:30. Tôi nghĩ rằng giờ này thì để cho các vị thông thả, cô Kim Chi có sinh hoạt 5-3 phút gì đó để cho chúng tôi biết những cái thông tin mà chúng ta có đi dừng ở đây. Tôi được biết là cả một ngày các vị có mặt ở nơi đây rất là mệt mỏi, cho nên xin dừng ở đây, không dám nói gì nữa.
Giảng sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy về cái chương trình sinh hoạt ngày mai. Từ lúc 2 giờ có đại lễ quy y truyền năng giới, và sau đó là 3 giờ thầy giảng pháp.
Thưa các vị, là 2 giờ truyền giới chắc phải 3:30 thì chúng ta có một thời pháp cho tới 5 giờ, rồi các vị nghỉ ngơi dường như ngày. Chị như ngày mai có quý thầy ở đây đâu phải mình
thầy.
Thưa các vị, là ngày mai các vị đến nghe Hòa Thượng Thông Triệt dạy về thần kinh não bộ đó, thiền tập tác động vào hệ thần kinh não bộ, và tôi nghĩ là chắc các vị sẽ rất là lý thú trong cái phần này, tại vì đó là cái ngành chuyên của thầy. Thầy đã từng qua bên Đức và có những nhà khoa học lớn họ thử nghiệm trên thần kinh não bộ của thầy để chứng minh được là thiền tập nó có năng lực giúp cho cái niềm hỷ lạc nó rất là lớn. Ông phân tích cái vùng nào là vùng tánh biết, cái vùng nào là vùng suy nghĩ, rất là hay. Và tôi nghĩ chắc thầy sẽ dạy suốt cả ngày mai, không biết chắc buổi sáng và buổi chiều luôn. Cho nên các vị sẽ nghe thầy Thông Triệt buổi sáng, rồi buổi chiều, buổi tối chúng ta gặp nhau ở đây. Và buổi sáng thì chúng ta vẫn có một cái buổi sinh hoạt, đó là tọa thiền sám hối. Và 2 giờ thì chúng ta có một cái lễ quy y. Và 7:30 ngày mai các vị sẽ gặp tôi ở đây như thường lệ.
chúng ta kính xin hòa thượng cho một vài câu ngắn gọn, xin thầy giải đĩa cái đất về quy y về nam giới để cũng như là chuẩn bị tinh thần cho quý Phật tử nào muốn quy y ngày mai.
Thưa các vị, là kinh Văn A Hàm Đức Thế Tôn cho phép chúng ta có khi quy y đến mấy lần. Có khi có những người Phật tử quy y lúc còn trong bụng mẹ, có những người có khi quy y lúc còn bé. Cái ý thức về chuyển tu của mình nó chưa có đủ mạnh, cho nên tới lớn nó nhạt nhòa đi, cho nên chúng ta có quyền quy y lại. Và Phật dạy rằng mỗi một lần phát tâm lành hướng về thập phương tam bảo quy y thì nó lại sâu thêm hạt giống bồ đề của chúng ta. Có những lần đi qua miền Đông Hoa Kỳ giảng pháp, có một vài Phật tử thắc mắc là: con đã thiện lành, con giữ gìn năm giới cấm như những người tu, thế thì con có cần quy y không? Tôi nghĩ chắc ở đây sẽ có một vài người nghĩ như thế. Thưa các vị, tôi trả lời là rất cần quy y. Điều thứ nhất, chúng ta tìm như chưa ra một cái dòng chảy giáo lý nào minh triết như giáo lý của Đức Phật cả. Tự thân giáo lý Ngài rất đáng cho chúng ta kính lễ và quy y. Thứ hai nữa là nhìn cái lịch sử phát triển của Đạo Phật cho tới hôm nay rất là đẹp đẽ. Đạo Phật chưa hề truyền bá bằng cái con đường bạo động đến với các quốc gia băng ngang qua châu lục hay là đến những cái vùng đảo xa xôi, bằng cái con đường thẩm thấu tự nhiên như nước thấm vào đất, chứ chưa hề bạo động và chưa hề gây tội ác gì với nhân sinh cả. Điều thứ ba, nguồn giáo lý của Đức Thế Tôn tuyệt vời là hai phần rất là cân bằng, đó là trí tuệ và từ bi. Điều thứ tư, thưa các vị, là chưa có một giáo lý nào nhân bản như Đạo Phật cả. Đạo Phật dạy các vị là những vị Phật, các vị tu hành để thành một vị Phật, chứ không phải là tu để trở thành thần dân của Phật hay là ở cá nước của Đức Phật gì cả. Ta có quyền lập quốc riêng, tức là ta có quyền thành một vị Thế Tôn. Và ngay trong bản chất của từng chúng sinh phàm phu đã có cái phẩm chất Phật rồi. Thế thì nhìn ở cái mức độ bình thường thôi, tôi nghĩ rằng chưa có một cái dòng chảy giáo lý nào hay như Đức Phật. Không phải mình về Đức Phật thì mình khen Đức Phật làm cái chi, nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Điều thứ hai, trong đời sống tâm linh mà nói, thưa các vị, khi các vị gieo vào tâm thức của các vị một cái hạt mầm quy tâm bảo, nó đời đời cái kiếp không mất. Các vị thầy của chúng ta, có những người họ sinh ra giữa trần thế, họ lạc lõng ở những vùng quê hương xa, rồi xa với ánh sáng Phật pháp, những cái vùng như vùng đó là ảnh hưởng của cao đài chẳng hạn. Thế nhưng mà tự nhiên cái hạt giống lành nó sinh khởi, cho nên nghe tiếng chuông chùa, nhìn hình Đức Phật, tự nhiên họ thấy đây là con đường mà phải đi thôi. Thế rồi cái sự xô đẩy, họ gặp chánh pháp, họ trở thành những vị thầy lỗi lạc như chúng ta biết hiện tại. Thế thì quy rất là cần là như thế. Các vị gieo một hạt giống quy Phật vào tâm thức, khởi một cái tâm niệm lành hướng về Đức Thế Tôn, thì các vị đã gieo cái chủng tử chánh pháp rất là sâu dày nơi đáy lòng của các vị. Rồi cái điều kế nữa, thưa đại chúng, là mình quy y không có nghĩa là mình theo một ông thầy, mà quy y có nghĩa là quy y với thập phương tăng già, quy y với thập phương chư Phật, quy y với thập phương chánh pháp. Mình có một cái sai lầm, đó là tôi quy y với chùa này rồi tôi phải chết dí với cái chùa này. Thưa rất là chặt, thưa các vị, nơi nào có hình ảnh Đức Thế Tôn là thầy của ta, nơi nào có chánh pháp ta có quyền theo học, và nơi nào có chư tăng thanh tịnh giảng dạy Phật pháp ta có quyền học, chứ không phải là mình quy y với một chùa này rồi mình mãi là đệ tử của chùa này. Có khi cái tâm thức mình nó rất là hạn hẹp, mình cứ nghĩ là tôi phải là đệ tử của thầy tôi thôi, thầy khác tôi không kính trọng. Thưa, rất là sai. Thầy nào giới hạnh đoan trang, hiểu biết Phật pháp là thiện tri thức, ta có quyền theo học, ta có quyền học với trăm bạn nghìn thầy chứ không phải một thầy đâu. Thế thì từ những ý nghĩa đó, tôi nghĩ chắc các vị nếu phát tâm lành thì nên quy y, chứ không có sao cả. Thưa các vị, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút, chừng 1-2 phút gì đó, rồi sau đó chúng ta hồi hướng, tôi thỉnh chuông. Các vị ngồi yên bình, chúng ta thở vô thở ra và nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra. và cái từ chúng ta thuộc lòng rồi đó là nhận biết sáng tỏ hơi thở mình đang đi vào đi ra.
Thank you.